SBS Việt ngữ.
Kim Phụng mến chào quý thính giả đang theo dõi tạp chí Sức khỏe là vàng của Ban Việt ngữ SBS. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 8 giờ tối thứ tư hàng tuần. Thưa quý vị, những bệnh lý trong mùa đông là điều được nhiều người quan tâm. Bên cạnh việc giữ cho nhà cửa ấm áp, bảo đảm không gian đủ ánh sáng cho gia đình, thì với đề tài những bệnh lý thường gặp trong mùa đông kỳ này, Kim Phụng xin giới thiệu cuộc trò chuyện với bác sĩ Michael Cao làm việc tại Sydney. Tuy nhiên, trước tiên sẽ là phần chia sẻ những mẹo hay trong việc chọn mua và bảo quản rau củ quả. Thưa quý vị, làm thế nào để chọn được rau củ tươi nhất? Thời gian để các sản phẩm từ nông trại đến được các cửa hàng khác nhau, tùy thuộc vào nơi quý vị đang sống và đó là loại thực phẩm nào. Nhưng phần lớn các loại rau tươi sẽ được bày bán trên các kệ siêu thị trong vòng 72 giờ sau khi thu hoạch. Vậy thì chúng ta cần phải xem xét những điều gì khi mua rau quả? Thứ nhất là tránh các loại rau quả bị dập hoặc là lớp vỏ bị vỡ, trừ khi quý vị muốn nấu ngay trong ngày vì những điểm hư hại này có thể nhanh chóng thành mốc. Thứ hai, các loại rau xanh phải có màu xanh lá cây và cứng mạnh. Những loại rau bị vàng và mềm như dưa leo hay là zucchini là dấu hiệu cho thấy các loại rau này đã qua giai đoạn thứ nhất. Thứ ba là cần phải kiểm tra kỹ thân cây bông cải xanh, súp lơ, cải bắp và rau diếp xem có dấu hiệu bị thối hay là không. Tiến sĩ Mark Tavis West nói rằng cần tránh bông cải xanh được trữ trong đá. Lưu ý thứ tư, các loại rau xanh như rau cải bó xôi hay cải chân vịt và cải xoăn có thể héo khá nhanh sau khi hái. Quý vị có thể mua rau cải bó xôi héo nếu như muốn nấu ngay lập tức trong ngày, nhưng nếu quý vị muốn trữ lâu hơn một chút thì hãy tìm những bó rau lá còn tươi cứng được giữ ở khu vực làm lạnh. Thứ năm, hành tây màu nâu được thu hoạch khi còn xanh và để khô trước khi được bán. Các củ hành tây rắn chắc còn lớp vỏ có thể giữ được vài tuần nếu để ở chỗ khô và tối. Thứ sáu, nếu quý vị mua rau đã được đóng gói chẳng hạn như là rau trộn sẵn, quý vị hãy nhớ kiểm tra ngay trên bao bì và tránh những loại vẫn còn đọng nước trong gói. Điều cuối cùng, các loại rau tươi được bọc bằng bao nhựa sẽ có thời gian tươi lâu hơn bởi vì nó ngăn không khí bên ngoài. Quý vị có thể chứa rau trong những hộp kín khí rồi để trong tủ lạnh để có thể giữ chúng tươi hơn và lâu hơn nếu như muốn giảm dùng bao nhựa. Thưa quý vị, tiếp theo là các mẹo giữ đông đá một số loại rau quả mà quý vị không hề ngờ tới. Đối với trái bơ, quý vị có thể cắt bơ chín ra làm hai, bỏ hộp đi, để vậy hay cắt tư hoặc là hộp lựu thì tùy thích. Rưới một chút ít nước cốt chanh xong bỏ vào túi đông lạnh, loại bỏ hầu hết không khí, đặt vào tủ đá. Khi cần món sinh tố bơ, quý vị có thể lấy ra thẳng từ trong tủ đá mà làm mà không cần bỏ thêm đá bào. Ngoài ra, quý vị cũng có thể nghiền bơ và thêm nước cốt chanh, khoảng 2 muỗng cà phê mỗi trái bơ trước khi đông đá trong bao hay hộp kín. Gừng không phải lúc nào cũng dùng, nhưng khi cần mà không có gừng tươi thì đúng là không ra vị. Gừng để ngoài hay bị khô, vậy nên quý vị có thể sắc lát hoặc là để nguyên bẻ ra từng nhánh nhỏ cho dễ sử dụng và bỏ vào đông đá. Với sữa và da ua, sữa kem khi bỏ đông đá lấy ra thì phần kem có thể bị tách một chút. Quý vị có thể lấy bớt phần kem bỏ sau khi rã đông. Sữa có thể đông đá nguyên chai và chia nhỏ ra sau đó. Sữa chua bỏ đông đá có thể có kết cấu khác khi rã đông, nhưng chất lượng vẫn tốt khi thêm vào sinh tố, cà ri hoặc là súp. Cách này cũng áp dụng cho hộp nước cốt dừa không xài hết. Đổ vào khay đá để cho đông đá, sau đó quý vị có thể lấy ra cho vào bịch hoặc là cho vào hộp khi cần nấu. Đối với cải xoăn hay còn gọi là kale, rau spinach và rau lá xanh khác, hãy xay rau spinach với một chút nước, sau đó bỏ khay đá đông lạnh. Khi cần làm nước rau sinh tố thì quý vị đã có sẵn sàng. Ngoài ra, các loại rau xanh như là rau spinach anh, kale có thể để dành bằng cách bỏ vào hộp cho chút nước lạnh, rồi bỏ đông đá. Baby spinach có thể được đông lạnh nguyên như vậy và nên nhớ là hãy rửa sạch trước khi đông đá để khi rã đông quý vị có thể dùng luôn quý vị nhé. Thưa quý vị, vừa rồi là những mẹo hết sức là bổ ích để giúp chúng ta có thể chọn mua và bảo quản các loại rau quả một cách tốt nhất để có thể có những món ăn tốt cho sức khỏe của mình. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần chính của tạp chí Sức khỏe ngày hôm nay, đó là bàn về chủ đề những bệnh lý thường gặp trong mùa đông. Với sự chia sẻ của bác sĩ Michael Cao, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe.
Dạ,
Dạ vâng, Kim Phụng xin được chào bác sĩ Michael ạ.
Xin chào cô Kim Phụng và chính kính chào quý khán giả của đài SBS.
Dạ vâng, như là lúc đầu Kim Phụng cũng đã giới thiệu thì vào mùa đông thì thường có rất là nhiều bệnh lý xảy ra, đặc biệt là đối với những người cao tuổi. Vậy thì đầu tiên xin bác sĩ có thể chia sẻ là đâu là những cái bệnh lý phổ biến nhất thường xảy ra đối với người cao tuổi vào mùa đông ạ?
Thường vào mùa đông á thì bệnh nhiễm trùng đường hô hấp rất là nhiều ở những người cao tuổi. Thành ra bữa nay mình tập trung mình nói về cái bệnh đường hô hấp ở người cao tuổi vào mùa đông. Thật sự cái bệnh đường hô hấp mỗi năm á, nó lấy đi gần cả 2 triệu người ở trên thế giới lận. Nhưng mà trong đó thì khoảng trên 55% á, là chết vì mấy cái bệnh phế cầu khuẩn, streptococcal pneumonia. Thành ra mình sẽ nói nhiều thêm về những cái bệnh này một tí, với mình làm sao mình ngăn ngừa được cái bệnh này.
Dạ, cái bệnh phế cầu khuẩn mà lúc nãy bác sĩ vừa đề cập đến là một cái bệnh như thế nào thưa bác sĩ?
Thật sự cái bệnh này là cũng là bệnh một trong những bệnh nhiễm trùng đường hô hấp thôi. Nhưng mà cái con phế cầu khuẩn này nó hơi đặc biệt một tí, là tại vì thật sự bình thường trong cơ thể mình nó sống cộng sinh trong cái niêm mạc mũi của mình. Thành ra ở con nít thì cũng giống như khoảng tới 40% trẻ em nó có thể mang cái mầm bệnh này nhưng mà không có bị nhiễm bệnh. Còn người lớn thì khoảng up to tới 10-20%. Nhưng mà con số này ở Việt Nam nó đã đưa tới gần 70% ở trẻ em có mang cái phế cầu khuẩn này. Thành ra cái bệnh này cũng rất là nguy hiểm. Thì mình cũng có thuốc ngừa. Thành ra cái bệnh này cũng có thể đáng để nói thêm nhiều chút vào mùa đông.
Dạ, nhưng mà vì sao lại ở Việt Nam thì cái con số này lên tới cái mức là 70%, có phải là do cơ địa của người Việt Nam của chúng ta dễ bị mắc phải bệnh này hay không thưa bác sĩ?
Cái số này ở Việt Nam đưa ra thì mình không kiểm chứng được. Tôi nghĩ là thứ nhất có thể số liệu không có chính xác. Thứ hai là có thể cái môi trường sống. Người ta nói nếu mà môi trường sống chung đụng với nhau nhiều quá thì giống như cái môi trường sống chật hẹp thì nó sẽ bệnh, cái mầm bệnh nó sẽ dễ lây lan. Có thể chính là lý do này mà cái số liệu ở Việt Nam nó cao hơn ở Úc hoặc là ở mấy cái nước đang phát triển, đã phát triển.
Như bác sĩ chia sẻ thì cái bệnh này, cái con vi khuẩn phế cầu khuẩn này sống cộng sinh ở trong cơ thể của chúng ta, vậy thì nó có thể phát bệnh bất cứ lúc nào. Như vậy thì đâu là những dấu hiệu để chúng ta biết rằng mình đang mắc phải cái căn bệnh này ạ?
Thường cái triệu chứng của nó thì không rõ rệt. Thì giống như triệu chứng của bệnh hô hấp mùa đông thì nó có thể bắt đầu bằng những cái triệu chứng thông thường giống như chảy mũi, sốt nhẹ, đau họng, ho khan, có đàm, nhức đầu, đau cơ, đau khớp, đau ngực, khó thở. Nhưng mà thường á, đối với những bệnh hô hấp mùa đông á, thường cái triệu chứng này thì chỉ nhẹ thôi, nó lát khoảng 3-4 ngày. Rồi sau đó nó tự động nó hết. Rồi cơ thể mình khỏe lại bình thường, đi làm trở lại, ăn uống bình thường. Nhưng mà đối với cái bệnh phế cầu khuẩn hoặc là những cái bệnh khác như bệnh flu này kia đó thì nhiễm trùng sẽ rất là cao. Có thể cái đầu tiên cái chuyện mình thấy là cái sốt rất là cao, có thể up từ nhiệt độ sẽ cao lên cả 40 độ, đau ngực, rồi có thể đau cổ họng nhiều. Và tùy theo cơ địa của mọi người thì đa số á, cái bản thân của mình á, thì có thể chống lại, có thể giết sạch hết mấy con vi khuẩn này, mình sẽ bình thường trở lại. Nhưng mà có một số người, nhất là người già trên 65 tuổi, hoặc là trẻ em dưới 2 tuổi á, hoặc là những người có cơ địa yếu giống như hút thuốc nè, rồi bị tiểu đường nè, rồi bị hen suyễn, hoặc là bị cái chứng tắc phổi nghẽn mãn tính như này, hoặc là bị những cái hệ thống miễn dịch hơi suy yếu do uống thuốc, hoặc là do mất đi cái lá lách lúc mổ, hoặc là do tai nạn gì đó mà mất đi lá lách, thành ra thì mấy người này sẽ dễ bị nhiễm trùng rất nặng. Thành ra thì lúc đó thì nên gặp bác sĩ gia đình sớm để có thể tư vấn và chữa trị, hoặc là điều trị, hoặc là khám hoặc điều trị thích hợp ha.
Xem ra thì đây là một cái bệnh hết sức là nguy hiểm. Nó có những cái dấu hiệu khá là na ná giống như là một cái bệnh cảm bình thường, nhưng mà nó lại có cái khả năng nhiễm trùng rất là cao. Bác sĩ có thể đề cập tới một số cái biện pháp để chúng ta chữa trị cái bệnh hay không ạ?
Đúng rồi, thì nói chung là phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Thành ra tốt nhất là mình nên chích ngừa. Thành ra cái chương trình chích ngừa cho cái con phế cầu khuẩn này thì đã được chính phủ bắt đầu từ 2005. ở trẻ em và người lớn. Nhưng mà thực sự ở trẻ em thì cái chích ngừa này nằm trong cái chương trình chích ngừa của trẻ em từ 2 tháng, 4 tháng tới 12 tháng.
Yeah.
Còn người lớn thì sau 65 tuổi sẽ được chích miễn phí. Nhưng mà trẻ em thì mình chích ngừa rất là tốt. Tới khoảng 95% là được chích đầy đủ. Mà trong khi đó thì đối với người lớn tuổi thì chỉ có khoảng 60%. Khoảng 60% người chích thôi. Đa số thì có thể là do không biết và có thể ngại chích mà thành ra chính vì cái điều này mà cái thuốc ngừa chích ngừa phế cầu thì cũng còn rất là thấp. Thành ra cái bảo vệ, tác dụng bảo vệ của nó không có được cao. Thứ hai nữa là mình phải ngừa giống như tại vì cái bệnh này á, nó sống cộng sinh, thành ra lúc mà ho đó nó sẽ theo những cái giọt nước miếng li ti nó bay ra ngoài, thành ra lúc mình ho mình phải che miệng lại. Hoặc là nếu mình bệnh thì mình nên, khi mà bị bệnh mình không khỏe cho người tốt nhất, mình nên mang khẩu trang để mình ngừa mình lan bệnh cho người khác. Thứ ba nữa là phải nhớ rửa tay. Lúc mình sờ cái lỗ mũi mình rồi mình sờ cái nắm đấm cửa chẳng hạn, lúc mình mở cửa đi ra đi vô thì cái bệnh này nó tiếp tục nó lây lan, người khác sờ vô sẽ, vì sao đó sờ vô lỗ mũi của họ sẽ tiếp tục lây lan, thành ra phải rửa tay thường xuyên. Thì những cái biện pháp đơn giản vậy thôi. Còn vấn đề thứ hai nữa là lúc mà khi bệnh á, mình phải chăm sóc cái sức khỏe, tình trạng chung của mình giống như ăn uống ngủ nghỉ đều đặn, rồi uống nước nhiều, rồi uống nhiều thực phẩm, có ăn nhiều thực phẩm có vitamin C, nếu mà bị sốt cao thì uống Panadol, rồi nếu mà chảy mũi nhiều thì uống thêm antihistamine.
Khi mà mắc phải cái bệnh này thì khoảng bao lâu thì cơ thể của chúng ta mới có thể hoàn toàn hồi phục thưa bác sĩ?
Bệnh này nó chia làm hai loại. Tức là cái bệnh chỉ nhiễm ở đường hô hấp thôi, còn hoặc là nhiễm nó kêu là invasive pneumococcal disease, tức là cái bệnh nó xâm lấn qua khỏi cái đường hô hấp. Thì nếu mà đối với cái bệnh nó chỉ ở nhiễm trùng đường hô hấp giống như đau cổ họng hoặc là tonsillitis, thì viêm amidam hoặc là viêm tay giữa là middle ear infection, thì thường đa số là bệnh nó chỉ khoảng 1-2 tuần rồi tự động nó khỏi, có thể mình hồi phục hoàn toàn. Viêm phổi thì pneumonia đôi lúc thì cơ thể mình khỏe mạnh thì mình cũng có thể hồi phục để hoàn toàn, nhưng mà đôi lúc mình cũng phải cần trụ sinh. Thành ra nếu mà bệnh mà kéo dài hơn 3-4 ngày thì tốt nhất mình phải tới gặp bác sĩ gia đình để có điều trị hoặc là chẩn đoán thích hợp. Còn nếu mà cái invasive pneumococcal disease, tức là bệnh mà lan, cái bệnh xâm lấn mà qua khỏi cái hệ thống đường hô hấp á, thì rất là nguy hiểm. Mỗi năm á, thì phải nhập viện để chữa thôi. Mỗi năm nước Úc mình spend là gần tới 55 triệu đô la để chữa cái bệnh này nè. Tại vì phải nhập viện á, thành ra phải trụ sinh, rồi phải chăm sóc, nâng đỡ này kia trong bệnh viện. Tốn rất là tốn kém. Và cái vấn đề chính nữa là cái bệnh này á, nó có thể kháng thuốc rất là nhiều. Thành ra bây giờ mình phải dùng tới cả 2-3 trụ sinh cùng một lúc thì mới để điều trị. Rồi cái biến chứng của nó sau khi đó cũng rất là cao nữa. Thường cái tỷ lệ tử vong nếu mà nó bị như vậy thì khoảng tới 20% là thì rất là cao. Thành ra giống như hồi nãy nói thì cũng là ngừa bệnh hơn chữa bệnh. Thành ra tốt nhất mình nên chích ngừa. Bây giờ thuốc ngừa cúm là bắt đầu có rồi. Thành ra nếu mà bà con lúc chích ngừa cúm thì nên nói với bác sĩ của mình là hỏi thêm về cái ngừa phế cầu khuẩn. Thì nó cũng khuyến khích cho mỗi người lớn tuổi trên 65 tuổi. Còn trẻ em thì lúc nào là cũng được chích rồi, từ 2 tháng, 4 tháng tới 12 tháng. Nên là cái chuyện đó là đương nhiên bác sĩ gia đình sẽ tự biết, tự làm.
Dạ, thế còn cái độ tuổi mà ở giữa thì như thế nào ạ? Tiền phí mỗi cái mũi tiêm như vậy là bao nhiêu thưa bác sĩ?
Cái giá của nó thì khoảng như 30 mấy đồng thôi. Nhưng mà không biết là cái giá lúc mình mua ngoài thị trường cái giá bao nhiêu. Mà cái chính phủ thì không có bảo trợ cho cái khoản, tức là không có được chích free, không có được miễn phí từ cái khoảng từ trên 2 tuổi tới 65 tuổi. Thì nếu mà những người mà có cái nguy cơ nhiễm trùng cao á, thì giống như là bị tiểu đường, cao huyết áp, hút thuốc, rồi những người có cái tiền sử bệnh tim mạch này kia thì nên chích. Mà thực sự cái chích cũng rất là thấp, hiện tại bây giờ có khoảng 17% chích thôi. Thành ra chính như vậy mà cái bệnh nó cũng còn lây lan, mặc dù sau khi mà chính phủ đã áp dụng cái biện cái chích ngừa đó cho cả mọi người á. Cái mà incident, tức là cái số người mà bị nhiễm trùng hàng năm á, nó tụt từ khoảng 70 người mỗi 100.000, nó tụt xuống còn tới khoảng 5 cho mỗi 100.000 người, thì rất tụt rất là nhiều. Nhưng mà đối với người già trên 65 tuổi thì vẫn tụt cũng rất ít, tức là từ 11 cây tới còn khoảng 4-5 cây, cũng không có tụt nhiều lắm. Thật ra có thể là tại vì cái mình chích ngừa không nhiều.
Dạ thưa bác sĩ, vào mùa đông thì rõ ràng là có rất là nhiều các cái bệnh lý dễ dàng xâm nhập vào cơ thể của chúng ta, thì có cái bệnh gọi là bệnh cúm. Thì bệnh cúm và cái bệnh mà viêm phế cầu khuẩn này dường như nó cũng có những cái dấu hiệu giống với nhau. Mình có cách nào để mình phân biệt là mình đang bị cúm hay là đang bị viêm phế cầu khuẩn à?
Thật sự rất là khó.
Dạ.
Thành ra hai cái bệnh nó cũng rất là giống với nhau, thì cũng sốt cao. Nhưng
đúng,
mà bệnh cúm á, thường cái triệu chứng nó rất là nhanh. Giống như buổi sáng mình bình thường thì chiều lại là có thể mình bị cúm, rất là bị sốt rất là cao và bị mỏi mệt, bị mấy cái cơ bắp thì nhức đau nhất, thì có thể mình nghĩ có thể là cúm. Nhưng mà ngược lại, nếu mà bệnh phế cầu khuẩn á, thì thường á thì cái symptom, cái triệu chứng nó cũng đôi lúc cũng rất là đột ngột, nhưng mà nó lại từ từ nó phát triển, tức là cỡ 2-3 ngày sau thì nó mới phát triển, chứ nó không phát triển nặng hơn. Chứ nó không có phát triển đột ngột giống như cúm.
Yeah.
Thứ hai nữa là cái bệnh này đó, đôi lúc nó xảy ra sau khi bị cúm nữa. Tức là cái lúc mà bị cúm á, nó làm tê liệt hết mấy cái hệ thống miễn dịch, cái hệ thống phòng thủ, cái airway, tức là cái đường hô hấp của mình rồi. Thành ra khi đó thì cái phế cầu khuẩn nó nhân cơ hội đó, nó xâm lấn, nó đi xa hơn, nó làm nhiễm trùng nặng hơn. Thành ra đôi lúc đó, thành ra mỗi bệnh nhân mà nếu mà thật sự là bị cúm thì cũng nên gặp bác sĩ gia đình để khám lại, để coi có thể cần uống thêm trụ sinh để ngừa cái bệnh phế cầu khuẩn này nó xâm lấn, tức là nó xâm lấn qua cõi đường hô hấp. Thành ra nếu mà mình thấy cái triệu chứng của mình mà sau 2-3 ngày mà không bớt thì tốt nhất phải gặp lại bác sĩ gia đình để khám và điều trị thích hợp hơn.
Dạ, cái vaccine mà ngừa phế cầu khuẩn này thì nó có phải là nó sẽ có mặt suốt quanh năm, mình tới khi nào mình cũng có thể nhờ bác sĩ chích cho mình, hay là vào cái mùa nhất định, thời gian nhất định mình mới được tiêm ngừa cái vaccine này thưa bác sĩ?
Cái vaccine này đúng là cái good question chị hỏi, tại cái vaccine này thì có quanh năm, nhưng mà thường á thì bà con hay quên, không có hay nhớ.
Dạ.
Thành ra lúc mà mình tới ngừa cúm sẵn á, mình nhắc luôn thì tốt nhất. Thì cái bệnh này thì so với bệnh cúm á, thì cái biến chứng của nó rất là cao, nhưng mà lại thường á lại không có được bà con để ý nhiều. Thành ra bởi vì vậy, thành ra nhân cái dịp mùa đông này, thành ra mình mới gắng mình tranh thủ mình nói về cái đề tài này để cho bà con có thể hiểu thêm, và lúc mà gặp bác sĩ gia đình thì nhớ bàn thêm về cái vấn đề chích ngừa phế cầu. Tại vì ngay cả ở Úc, không chỉ riêng gì cộng đồng người Việt của mình mà mấy cộng đồng khác cũng vậy nữa, tức là cái chích ngừa phế cầu rất là thấp, mà cái phải trả tiền để chích phế cầu cũng rất là thấp, giống như hồi nãy nói thì có 17% nên rất là thấp, mà trong khi đó cái phế cầu khuẩn đã available, tức là đã có sẵn trong gần cả từ 2005 tới bây giờ rồi. Thật sự cái bệnh này thì có thể ngừa được, mà chích ngừa thì là the best way, tức là cái phương pháp tốt nhất để ngừa và để ngừa cái bệnh này đó.
Dạ, thưa bác sĩ, một cái câu hỏi nữa thôi, muốn nhờ bác sĩ chia sẻ với quý thính giả là khi mà chúng ta tới gặp bác sĩ gia đình của mình để nhờ khám xem mình có bị viêm phế cầu khuẩn hay không, thì bác sĩ sẽ làm những cái biện pháp như thế nào? Có cần phải thử máu hay là có cần phải làm những cái xét nghiệm gì đó đặc biệt, hay là chỉ cần bác sĩ khám qua là bác sĩ biết là mình đang bị viêm phế cầu khuẩn ạ?
Thật sự cái bệnh này rất là khó chẩn đoán. Những cái throat swab, tức là mình lấy cái mẫu cái cổ họng đó để mình gửi đi thử thì không chính xác, và nó meaningless, tức là nó không có ý nghĩa gì hết á. Tại vì tất cả 40% người khỏe mạnh thì cũng có thể có nó ở trong cổ họng của mình. Thành ra thì nếu mà nghi thì có thể phải làm blood culture, tức là mình lấy máu mình gửi đi thử. Rồi thứ hai nữa là nếu mà nghi thật sự bệnh phế cầu khuẩn thì tốt nhất nên gửi lên bệnh vô bệnh viện để theo dõi là an toàn nhất, mà nhất là phải chỉ sợ nó đối với mấy người mà có nguy cơ cao đó thì nên gửi vô bệnh viện để theo dõi và chữa trị sớm hơn nếu mình thật sự mình nghi cái bệnh phế cầu khuẩn này, tại vì cái chữa trị nó càng trễ á, nếu mà mình bắt đầu chữa trị mà càng trễ thì có nguy hiểm của cái biến chứng nó rất là cao.
Vâng, Kim Phụng xin được cảm ơn phần chia sẻ của bác sĩ Michael Cao ngày hôm nay và hy vọng rằng với những điều bác sĩ vừa lưu ý thì chúng ta sẽ không quên hỏi bác sĩ gia đình của mình để có thể tiêm ngừa vaccine phế cầu khuẩn để có thể tránh được những biến chứng nguy hiểm của bệnh này. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều ạ.
Cảm ơn chị Kim Phụng và cảm ơn quý thính giả của Đài SBS lắng nghe. Thôi chúc mọi người có một mùa đông an lành và khỏe mạnh.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.